Vận động tại Capricornia, một đơn vị bấp bênh của liên đảng ở Queensland, Thủ tướng Malcolm Turnbull cố gắng chĩa mũi dùi vào khả năng trang trải cho các hứa hẹn của đảng lao động. Nhưng ông đã phải bào chữa cho người phó của mình, Barnaby Joyce.
Các bạn vậy là không công bằng cho người bạn tốt của tôi, Phó Thủ tướng rồi. Hãy để tôi nói rõ, không có liên hệ gì giữa chính phủ Indonesia và những kẻ đưa lậu người. Chính phủ Indonesia và tôi tin tưởng Tổng thống Joko Widodo. Ông là một người bạn tốt, là một nhà lãnh đạo tuyệt vời.
Số là Phó Thủ tướng Barnaby Joyce đã quăng ra một trái lựu đạn chính trị tại một cuộc tranh luận ở Goulburn, New South Wales.
Tôi xin nhắc quý vị rằng, khi chúng ta đóng cửa xuất cảng một súc sống sang Indonesia, thì cũng khoảng cùng thời gian đó, chúng ta bắt đầu thấy rất nhiều người đến núp bằng thuyền.
Đến thăm một nông trại trồng khoai tây ở Rockhampton hôm thứ Năm cùng với Thủ tướng, ông Joyce đã nhanh chóng tập trung vào việc quảng bá cho dự án thủy lợi trị giá 150 triệu đô la. Thế nhưng các phóng viên cứ tiếp tục hỏi về lời phát biểu của ông, rằng ông có vẫn còn tin như vậy hay không?
Anh không tìm cách giải quyết một vấn đề, đó là người ta đến núp bằng thuyền, bằng giải pháp là tạo ra một vấn đề khác, là cấm xuất cảng mục xúc, chỉ có đơn giản vậy thôi.
Ứng viên độc lập Tony Windsor đang tranh ghế New England cùng với ông Barnaby Joyce và nói rằng ông Phó Thủ tướng nên xin lỗi vì lời bình phẩm không thích hợp của mình.
Nói như vậy để trong bối cảnh có bầu cử trong nước, để có lợi chính trị trong ngắn hạn, tôi nghĩ chính là não rạn của ông Barnaby Joyce. Đây là hành động trong tuyệt vọng đối với tương lai của chiếc ghế trong đơn vị bầu cử này và đối với những gì đang xảy ra đối với đất nước. Đó là điều mà một bộ trưởng có tính ngoại giao hay phó thủ tướng nên phát biểu.
Cựu Ngoại trưởng Indonesia Mati Natalegawa nói rằng thật là sốc khi hàm ý rằng chính phủ Indonesia đưa người tạm trú vào chỗ nguy hiểm chỉ để đơn giản đáp trả một quyết định của chính phủ Úc. Một phát ngôn nhân của Tòa đại sứ Indonesia tại Canberra đã bác bỏ nhận xét của Phó Thủ tướng Barnaby Joyce. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop cho biết bà đã liên lạc với Jakarta để giải thích.
Lời phát biểu của Phó Thủ tướng đã được giải thích cho phía bạn. Chúng tôi đang làm việc gần gũi với Indonesia. Chúng tôi đang rất hợp tác với nhau khi mà cả đôi bên đều muốn đánh bại những kẻ đưa lậu người.
Trong khi đó, ở Top End, thủ lãnh đối lập Bill Shorten bị chất vấn tại sao lao động quyết định bãi bỏ tiền phụ cấp học sinh, vốn được chính phủ Gillard ban hành và sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 7 năm nay. Liên đảng cho biết họ sẽ không tiếp tục trả khoản phụ cấp này cho cha mẹ có con học tiểu học và trung học. Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison nói rằng quyết định của lao động là đạo đức giả. Nhưng ông Bill Shorten nói rằng bãi bỏ loại phụ cấp này là một việc làm có trách nhiệm.
Đương nhiên đây là một quyết định khó khăn, nhưng điều cũng xảy ra từ khi chúng tôi đưa ra quyết định đó là mức thâm thủng ngân sách tăng gấp 3. Cho nên ngoài sự đe dọa cho mức tín dụng AAA công bố hôm thứ Sáu, báo cáo tài chính độc lập cho thấy tình trạng tài chính của đất nước đang gặp khó khăn cho sự quản lý sai trái và kém hiệu năng của liên đảng.
Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison tiếp tục chất vấn lao động lấy tiền đâu ra mà chi cho các hứa hẹn của họ. Trong một cuộc tranh luận với phát ngôn nhân ngân khố của đối lập Chris Bowen, ông Morrison nhấn mạnh rằng chính phủ liên đảng tập trung vào việc tạo công ăn việc làm và giúp cho kinh tế tăng trưởng.
Anh không trang trải nhiều chuyện như là anh mong muốn bởi vì tiền không có sẵn đó. Dự toán cho một chương trình khác với tài trợ nó. Tôi có thể biết giá của một món hàng, nhưng không nhất thiết là tôi có thể mua được. Chúng tôi không bao gồm những gì chúng tôi không tài trợ trong ngân sách của chúng tôi.
Hôm nay, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã công bố một chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp do người thổ dân làm chủ, cam kết một ngân khoản là 115 triệu đô la, bao gồm 90 triệu đô la cho quỹ kinh doanh, tài trợ cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, cũng như giúp liên kết các doanh nghiệp và giúp họ tiếp cận với những chương trình hỗ trợ. Vận động tại Brisbane, ông Turnbull nói rằng chương trình này sẽ giúp tạo công ăn việc làm và giúp các doanh nghiệp của người thổ dân thâm nhập vào các thị trường ở nội địa cũng như quốc tế.
Các doanh nghiệp của thổ dân đã giành được nhiều hợp đồng của chính phủ liên bang, trị giá đến hơn 150 triệu đô la. Điều này rất quan trọng vì điều kế hoạch này sẽ thực hiện là cung cấp những phương tiện kinh tế quan trọng để giúp tiến trình hòa giải và phát triển thổ dân được hữu hiệu.
Ông Turnbull nói rằng mục tiêu của chính phủ là từ nay đến năm 2020 sẽ dành 3% của các hợp đồng công cộng cho các doanh nghiệp thổ dân.